Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục suy gẫm bài thứ 9 với đề tài Chúa khích lệ người phục vụ. Theo số Kinh Giúp Tô Ký, chương 3, từ câu 11 đến 22, phần 2, tên Ngài là chi? Thưa quý thính giả, những thất bại và thực tế khi dấn thân phục vụ Chúa đã khiến ông Môi-se bừng tỉnh, thấy rõ yêu cầu đa dạng và đầy thách thức của sự phục vụ mà mình không kham nổi. Cho nên, mặc dù được Chúa kêu gọi, ông tỏ ra vô cùng e ngại và chỉ muốn khước từ. Môi-se viện nhiều lý lẽ để thoái thác vì thấy mình không đủ khả năng phục vụ Chúa. Nếu không nhận sự khích lệ và lời hứa bảo đảm của Chúa, Môi-se đã bỏ qua cơ hội hầu việc Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập chương 3 từ câu 11 đến 22 để tìm thấy sự khích lệ trong lời Chúa cho Môi-se và cho sự phục vụ Chúa của mình. Chúng tôi xin đọc từ câu 13 đến câu 32 sau đây. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? Thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ai Cập, nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy, ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi yết kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra, hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ai Cập. Vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ai Cập là như vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: khi hỏi tên Ngài là chi, Môi-se muốn được sự chứng thực nào của Chúa khi ra đi phục vụ? Câu hỏi thứ hai: mức độ quen biết Chúa cần có cho người lãnh đạo là thế nào? Phúc âm Giăng chương 10 câu 4 nói gì về người chân thật? Câu hỏi thứ ba: trong lệnh truyền của Chúa cho Môi-se, từ câu 15 đến câu 22, Ngài cũng bày tỏ kế hoạch đối phó với mọi trở lực mà Ngài biết sẽ xảy đến. Điều này khích lệ cho người phục vụ Chúa thế nào? Câu hỏi thứ tư: có thông điệp nào của Chúa dành cho bạn trong sự phục vụ Chúa hôm nay không? Sau khi đặt câu hỏi, tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và được Chúa trả lời, ta sẽ ở cùng ngươi, theo các câu 11 và 12. Môi-se tiếp tục nêu lên nan đề thứ hai để thoái thác sự kêu gọi của Chúa. Tên Ngài là chi? Môi-se đặt vấn đề, nếu họ hỏi tên Ngài là gì, thì con sẽ nói với họ thế nào? Theo câu 13. Có lẽ ông muốn nói, dân sự sẽ đặt dấu hỏi về kinh nghiệm từng trải của con với Chúa. Nếu con không biết Chúa nhiều hơn, không thân cận với Chúa nhiều hơn, thì con không thể hướng dẫn người khác biết Ngài. Đây là thách thức cho bất cứ người lãnh đạo nào. Lãnh đạo hội thánh hay gia đình, lãnh đạo một khu vực hay trong một nhóm học kinh thánh nhỏ, vân vân. Người lãnh đạo cần đi trước trong sự nhận biết Chúa, học theo Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu cho thấy hình ảnh của người chăn hiền lành, người chăn bầy chân chính của bầy chiên trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 4, là người đi trước, chiên theo sau. Hình ảnh này khác hẳn với kẻ chăn thuê hay người đồ tể, là người chỉ đi sau để lùa bầy chiên đến hàng làm thịt. Theo lời yêu cầu của Môi-se, Chúa tỏ danh Ngài cho Môi-se và cả chương trình hành động của Ngài. Trước hết, danh Chúa. Chúa phán, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Danh Chúa là đấng tự hữu, hằng hữu. Người Ai Cập có rất nhiều thần với nhiều tên gọi riêng biệt. Môi-se muốn biết tên Chúa để người Israel có thể phân biệt rõ thần nào đang sai phái Môi-se đến với dân tộc Israel. Chúa xưng danh Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu. Là danh xưng nói lên quyền năng đời đời của Chúa và bản tánh bất biến của Ngài. Sống trong một thế giới nhiều đổi thay và bất ổn, mọi giá trị và nền tảng đạo đức có nguy cơ thay đổi liên tục. Chúng ta chỉ có thể tìm được bình an và có lòng vững vàng khi đặt đức tin nơi một Đức Chúa Trời không hề đổi thay. Thư Hebrew chương 13 câu 8 tuyên bố, Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta là người theo Chúa, có thể vững tâm theo Ngài và phục vụ Ngài, dầu nhiều điều quanh ta đang đổi thay. Danh Chúa chẳng những là Đức Chúa Trời đấng tự hữu, hằng hữu. Danh của Ngài còn là Đức Chúa Trời của tổ phụ Israel, theo câu thứ 15. Đấng sai phái Môi-se là Đức Chúa Trời không hề xa lạ với tuyển dân Israel, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Gia-cốp. Kỷ niệm của Ngài còn luôn trải qua các đời, là những điều tuyển dân Chúa đã biết rất rõ qua cuộc đời của Abraham, Isaac và Gia-cốp. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, luôn luôn ban thưởng cho những người có lòng tin cậy Ngài. Chúa bày tỏ danh Ngài cho Môi-se và Ngài cũng cho ông biết chương trình hành động của Chúa. Từ câu 16 đến 22, Chúa tỏ cho Môi-se kế hoạch của Ngài một cách đầy đủ. Ta thấy những điều Ngài tỏ ra cho Môi-se là điều Chúa biết trước, chứ không suy đoán, và những lời Chúa phán đều sẽ là sự thật. Chúa sẽ giải cứu dân tộc Israel ra khỏi cảnh khổ Ai Cập, theo câu 17 phần A. Chúa sẽ đem họ đến một xứ đượm sữa và mật, theo câu 17 phần B. Nhưng phải trải qua quá trình Pharaoh không nhượng bộ và bị các phép lạ hành hại, theo câu 19 đến 20. Khi họ ra đi, sẽ được người Ai Cập cho những đồ vàng, bạc và quần áo, theo câu 21 và 22. Chúa có sứ điệp của Ngài. Môi-se chỉ cần trung thành truyền lại cho Israel đầy đủ sứ điệp đó. Ngài có kế hoạch giải cứu Israel và đưa họ vào miền đất hứa, chứ không theo sách lược mơ hồ, như hoàng tử Môi-se ngày trước. Bởi vì 40 năm trước, Môi-se chỉ thấy việc trước mắt, chứ không có kế hoạch lâu dài. Đức Chúa Trời biết trước Pharaoh sẽ là trở lực lớn và Ngài cũng có đối sách khôn ngoan đến cùng để giải cứu tuyển dân và đem vinh quang về cho danh của Chúa. Phục vụ Chúa, Môi-se chỉ cần thành tâm trung tín, vâng phục và theo sát sự chỉ huy của Chúa là đủ. Ngày nay chúng ta có thể vui mừng phục vụ Chúa bởi vì lời Chúa bày tỏ đầy đủ những phương hướng lâu dài cho người phục vụ, cho người lãnh đạo. Trung thành với lời Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ lạc mất hướng đi. Được Chúa ở cùng, được có những lời khôn ngoan chân thật của Chúa hướng dẫn. Bởi đức tin nơi Chúa, Môi-se có thể bước đi vững vàng để làm người giải cứu tuyển dân Israel. Đó là sự khích lệ Chúa đã ban cho lãnh tụ Môi-se khi ông cảm thấy chùn bước và ngần ngại. Đức Chúa Trời đã tỏ cho Môi-se biết thật cụ thể về phương hướng hành động của Ngài. Ngày nay, qua Thánh Kinh, Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết đầy đủ chương trình đời đời của Ngài để khích lệ chúng ta phục vụ Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho các môn đồ Ngài: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Và theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9, Sứ đồ Phao-lô mạnh dạn xưng với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng: chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Ta thấy những lời bảo đảm của Chúa cũng đã đầy đủ cho Môi-se rồi, nhưng ông vẫn chưa yên tâm và tiếp tục nêu ra những trở ngại. Ta sẽ thấy điều đó khi tiếp tục suy gẫm những phần sau. Tuy nhiên, điều chúng ta học nơi Chúa là Chúa vẫn kiên nhẫn khích lệ Môi-se. Qua sách Xuất Ai Cập, chúng ta đã biết cuối cùng, với sự hiện diện của Chúa, Môi-se đã lãnh đạo dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập thành công và tiến về đất hứa một cách phi thường. Nếu cố chấp và cứ khư khư giữ lấy những suy nghĩ thối lui của mình, thiếu đức tin nơi sự khích lệ và dẫn dắt của Chúa, có lẽ Môi-se đã đánh mất cơ hội phục vụ Chúa vô cùng quý báu. Ngày nay, chúng ta muốn phục vụ Chúa, nhưng có lẽ đang bị ràng buộc vì những giới hạn của hoàn cảnh và những mặc cảm trong chính mình, khiến ta ngần ngại, không dám dấn thân. Hãy học nơi bài học của Môi-se hôm nay, thay vì dừng lại ở chỗ chỉ nghĩ về chính mình, tôi là ai mà dám làm việc nọ việc kia cho Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên đấng tự hữu, hằng hữu, là đấng hứa ở với ta đời đời khi ta vâng theo tiếng gọi của Chúa và thực thi mạng lệnh của Ngài. Bởi vì Chúa đã phán, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Yeah.